Musia chương 7, Amon tìm thấy sứ Levi Nephi, nơi mà Lêm-hi làm vua. Dân của Lêm-hi sống trong vòng nô lệ của dân La-man. Lêm-hi kể lại lịch sử của họ. Một vị tiên tri Abinadi đã làm chứng rằng Đấng Kitô là Thượng Đế và Cha của vạn vật. Những kẻ nào gieo sự ô uế thì sẽ gặt lấy cơn gió lốc, còn những ai biết tận lòng tin cậy nơi Chúa sẽ được giải cứu. Khoảng 121 trước Thiên Chúa. Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi vua Mosia được hưởng thái bình 3 năm liên tiếp, ông muốn biết về tình trạng của những người đã lên cư ngụ ở xứ Levi-Nephi, hay là ở trong thành phố Levi-Nephi, vì dân ông không hề được tin tức gì của những người ấy từ ngày họ rời khỏi xứ Zarahemla. Vậy nên, dân của ông đã quấy rầy ông rất nhiều về việc này. Và chuyện rằng, vua Mosia cho phép 16 người đàn ông khỏe mạnh của họ lên xứ Levi-Nephi để họ hỏi về những đặc bảo ấy. Và chuyện rằng, ngày hôm sau họ bắt đầu lên đường, trong nhóm họ có một người mạnh mẽ và uy tế tên là Amon, con chó của Zai-Hamra, và người này cũng là người dẫn đầu bọn họ. Và giờ đây, họ không biết phải theo lộ trình nào trong vùng hoang dã để lên xứ Levi-Nephi. Vì vậy, họ đã đi lang thang nhiều ngày trong vùng hoang dã. Phải, họ đã đi lang thang hết 40 ngày. Sau khi họ đã đi lang thang hết 40 ngày, họ đến được một ngọn đồi ở hướng bắc của xứ Sidon và họ dừng lại ở đó. Và Amon dẫn 3 người trong số đồng bào của ông, và tên của 3 người này là Amaleki, Helem và Hem, và họ đi vào xứ Nephi. Và này, họ gặp được vua của dân sống trong xứ Nephi và xứ Silom, và họ bị các vệ binh của vua bao vây và bị bắt trói và cầm tù. Và chuyện rằng, sau khi bị cầm tù 2 ngày, họ đã bị áp giải đến trước mặt vua và được cởi trói. Họ được đứng trước mặt vua và được phép, hay nói đúng hơn bị ra lệnh, là họ phải trả lời những câu hỏi mà vua sẽ hỏi họ. Và vua bảo họ rằng, này, ta là Lêm-hi, con trai của Nô-ê. Ông là con trai của Zenith, là người đã ra đi khỏi xứ Giai-am-ra để đến từ hưởng đất này, là đất của tổ phụ họ, và là người đã được tiếng nói của dân tôn lên làm vua. Và giờ đây, ta muốn biết vì lý do gì mà các người dám thá bạo đến gần tường thành, trong lúc chúng ta cùng vệ binh của ta ở ngoài cổng thành. Và giờ đây, vì lý do này ta mới để cho các người được bảo tồn, để ta có thể tra hỏi các người. Nếu không thì ta đã cho những vệ binh của ta giết chết các người rồi, các người được phép nói. Và giờ đây, khi Amon thấy mình được phép nói, ông bèn bước tới như mình trước mặt vua, rồi đứng thẳng người lên mà thưa rằng, muôn tâu bệ hạ, thần rất đội ơn Thượng Đế vì còn được sống đến hôm nay và được phép nói, và thần sẽ cố gắng nói lên một cách bạo dạn. Vì thần tin chắc rằng, nếu bệ hạ biết thần là ai thì bệ hạ đã không để thần phải mang những dây trói này, vì thần là Amon, con cháu của Giai-am-ra, và đã rời khỏi xứ Giai-am-ra để đi tìm những đồng bào của chúng tôi mà ngày trước Zenith đã dẫn ra khỏi xứ đó. Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi Lêm-hi nghe Amon nói như vậy, nhà vua qua nỗi mừng rỡ mà bảo rằng, bây giờ chấm mới biết chắc là đồng bào của chấm ở Giai-am-ra vẫn còn sống. Và giờ đây, chấm rất vui mừng, và ngày mai chấm sẽ báo cho dân chúng hay để họ cũng được vui mừng. Vì này, chúng tôi đang bị làm tôi nội cho dân La-man, và bị đánh thế nặng nề khó mà chịu đựng nổi. Và giờ đây, nay, đồng bào của chúng tôi đến để giải thoát cho chúng tôi khỏi vòng nô lệ, hay là thoát khỏi bàn tay của dân La-man, và chúng tôi bằng lòng làm nô lệ cho họ, vì thà chúng tôi làm nô lệ cho dân Nephi còn hơn là phải chịu cống cho vua dân La-man. Và giờ đây, vua Lêm-hi ra lệnh cho các vệ binh không được trói Amon và những người anh em của ông nữa, và còn bảo họ đi lên ngọn đồi ở hướng bắc Silom mà đem những người anh em còn lại của họ về thành phố, để họ có thể được ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức sau cuộc hành trình vất vả của họ, vì họ đã chịu khổ nhiều điều, họ đã chịu đựng sự đói khát và mệt nhọc. Và giờ đây, chuyện rằng, qua ngày hôm sau, vua Lêm-hi ra một thông cáo gửi đến toàn dân của ông, và họ hãy tụ họp lại tại đền thờ để nghe lời vua sắp nói với họ. Và chuyện rằng, khi dân chúng tụ họp lại với nhau rồi, vua bèn ngỏ cùng họ rằng, hỡi đồng bào của trẫm, đồng bào hãy ngẩng đầu lên và hãy an lòng. Vì này, trong thời gian sắp tới, chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ không còn bị lệ thuộc kẻ thù của chúng ta nữa. Mặc dù đã nhiều lần chúng ta tranh đấu nhưng đều vô hiệu, tuy nhiên, trẫm tin rằng, chúng ta còn một lần tranh đấu nữa với đầy hiệu quả. Vậy nên, đồng bào hãy ngẩng đầu lên, hãy vui mừng và tin cậy vào Thượng Đế, là đấng Thượng Đế của Abraham, của Isaac và của Jacob, và đó cũng là đấng Thượng Đế đã đem con cháu của Israel ra khỏi xứ Ai Cập, và đã làm cho họ vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô ráo, và đã nuôi dưỡng họ bằng mana để họ khỏi chết trong vùng hoang dã, và Ngài còn làm nhiều việc khác nữa cho họ. Và lại nữa, cũng chính Thượng Đế ấy đã đem tổ phụ chúng ta ra khỏi xứ Jerusalem, và đã gìn giữ và bảo tồn dân của Ngài cho đến hôm nay. Và này, chính vì những điều bất chính và khảo của chúng ta mà Ngài đã đưa chúng ta vào vòng nô lệ. Và tất cả đồng bào hôm nay là các nhân chứng rằng, Zenit là người được tôi lên làm vua dân này, vì lòng quá nhiệt thành khi muốn thừa hưởng phần đất của tổ phụ mình, nên đã bị mưu kế xảo quyệt của vua Laman lừa gạt, là kẻ đã ký kết một hiệp ước với vua Zenit, và đã nhường quyền chiếm hữu cho hắn một phần đất của xứ này, tức là thành phố Lehi Nepi và thành phố Siloam cùng các vùng đất xung quanh. Và tất cả những điều này hắn đã làm vì mục đích duy nhất là biến dân này thành một dân tộc bị lệ thuộc hay là một dân tộc nô lệ. Và này, hiện nay chúng ta phải chịu cống cho vua dân Laman, với số lượng lên tới phân nửa số bắp, lúa mạch, cùng tất cả các ngũ cốc đủ loại của chúng ta, và phân nửa số các đàn gia súc và các bầy thú của chúng ta, và luôn cả phân nửa tất cả những gì chúng ta có mà vua dân Laman đòi hỏi ở chúng ta, nếu không mạng sống của chúng ta phải tế vào. Và này, điều ấy chẳng phải quá sức chịu đựng của chúng ta hay sao? Và nỗi thống khổ của chúng ta như vậy không phải là quá lớn lao hay sao? Giờ đây này, chúng ta có lý do lớn lao biết bao để than khóc. Phải, chậm nói cho đồng bào hay, các lý do mà chúng ta phải than khóc quá lớn lao. Vì này, có biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta đã bị sát hại, và máu của họ đã đổ ra một cách vô ích, và tất cả những việc này cũng do điều bất chính mà ra. Vì nếu dân này không rơi vào vòng phạm giới, thì Chúa đã không khiến cho tai họa lớn lao này đổ xuống trên họ. Nhưng này, họ đã không chịu nghe theo lời của Ngài, trái lại có những cuộc tranh chấp nổi lên giữa họ, đến đối họ đã làm đổ máu lẫn nhau, và họ đã sát hại một vị tiên tri của Chúa. Phải, một người chọn lọc của Thượng Đế, là người đã nói cho họ biết về những điều tà ác và khả ố của họ, và còn tiên tri về nhiều điều sẽ xảy đến trong tương lai. Phải, ngay cả về sự hiện đến của Đấng Kitô nữa, và vì ông đã nói cho họ biết rằng Đấng Kitô là Thượng Đế, là Cha của vạn vật, và còn bảo rằng Ngài sẽ mang hình dáng loài người, là hình dáng mà loài người được tạo ra từ lúc ban đầu. Hay nói cách khác, ông muốn bảo rằng loài người được sáng tạo theo hình thể của Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ xuống giữa con cái loài người và mang vào mình xác thịt và máu và đi trên mặt đất này. Và giờ đây, cũng vì ông đã nói như vậy nên họ xử tử ông, và họ còn làm nhiều việc khác nữa khiến họ phải chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Vậy nên, có ai ngạc nhiên khi thấy họ bị làm nô lệ, và họ bị khốn đốn với bao nỗi khổ đau lớn lao? Vì này, Chúa có phán rằng, ta sẽ không cứu giúp dân của ta vào ngày mà chúng phạm giới, trái lại ta còn ngăn lối chúng để chúng không thể thịnh vượng được, và những việc làm của chúng sẽ chẳng khác chi chướng ngại vật trước mặt chúng. Và lại nữa, Ngài có phán rằng, nếu dân của ta gieo sự vụ ấy thì chúng sẽ gặt lấy rơm của nó trong cơn gió lốc, và kết quả sẽ là sự độc hại. Và Ngài còn phán rằng, nếu dân của ta gieo sự vụ ấy thì chúng sẽ gặt lấy ngọn gió đông, là ngọn gió đem lại sự hủy diệt cực kỳ. Và giờ đây, này, lời hứa của Chúa này đã ứng nghiệm, và đồng bào đã bị đánh phạt và bị đau khổ. Nhưng nếu đồng bào quay về với Chúa một cách hết lòng, và tin cậy vào Ngài, và phục vụ Ngài với tất cả sự cần mẫn của tâm chính mình, nếu đồng bào làm như vậy, thì Ngài sẽ giải thoát cho đồng bào khỏi vòng nô lệ theo như ý muốn và sở thích của Ngài.